Hôm nay là chúng ta học bài kinh số 3 là kinh Thừa Tự Pháp trong kinh Trung Bộ Kinh. Thì cái kinh này nó tương đương với cái kinh, cái tên gọi là kinh Cầu Pháp số 88 trong kinh Trung A Hàm. Thầy nói lại, cái môn Trung Bộ này hôm nay là thầy dạy cái kinh số 3 là kinh Thừa Tự Pháp Dhamma Daya Da Tâm. Để cái kinh này nó tương đương với kinh số 88, cái tên kinh là kinh số Cầu Pháp số 88 trong kinh Trung A Hàm. Trung A Hàm có là tất cả là 222 kinh. Trung Bộ Kinh có tất cả là 152 kinh. Thì cái kinh này nó tương đương kinh số 88, tên kinh gọi là kinh Cầu Pháp. Bây giờ thầy nói cái phần mà so sánh thì hai cái bộ kinh này, hai cái bản kinh này nó có một số dị biệt. Ví dụ chẳng hạn như là kinh cái phần mà giảng, cái nội dung giảng thì nó giống nhau, chủ yếu là giống nhau, nhưng mà cái phần kết thúc á, cái phần mà Đức Thế Tôn mà không giảng nữa mệt mới nghỉ thì mới gọi Xá Lợi Phất là cái người đứng giảng. Thì Xá Lợi Phất giảng xong thì cái nội dung đó cũng có một chút là khác. Thì nếu chúng ta chút nữa có thời gian thì thầy sẽ trình bày. Nhưng mà nó có thêm một phần mà cái phần đó là rất quan trọng, đó là gì? Đức Phật sau khi nghe, Đức Phật nằm một bên, nghe Xá Lợi Phất giảng xong thì Đức Phật mới xác nhận rằng ồ, cái lời giảng Xá Lợi Phất giảng là đúng, là hợp pháp. Và Đức Phật khuyên Xá Lợi Phất nên về sau, nên là thay thế Ngài và giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Thì cái phần này là chúng ta thấy rằng là gì, về sau tại sao là luận được biên tập nhiều, và cái người, cái công đứng hàng đầu đó là Xá Lợi Phất. Cái người và có thể nói là kế thừa Phật là Xá Lợi Phất. Cho chúng ta nên hiểu những cái ý này. Cho nên trong này đó, trong kinh Trung Bộ thì không có cái phần mà là tán dương Xá Lợi Phất, nhưng mà có cái phần sau khi Phật giảng xong thì Phật cũng gọi Xá Lợi Phất ra giảng, nhưng mà xác định cái lời đó thì không có ở trong bản kinh của Trung Bộ, nhưng mà kinh Trung A Hàm lại có. Thì thầy chút nữa thì cái phần nội dung thì thầy sẽ phân tích những một cái ý mà cái đó là cái cách nhìn, cái cách nghiên cứu của thầy. Cái phần mà đọc đây á là có những cái chỗ mà thầy thấy nó không cần thiết mà nó lặp đi lặp lại, và cái nghĩa nó không hay là thầy đã bỏ bớt rồi. Lấy những cái nghĩa tinh yếu và những cái gì quan trọng trong đó thôi. Cho nên là cái cách của thầy giảng là như thế. Cái phần này là một cái bản kinh là thầy đã làm tinh gọn rồi, còn mà nguyên bản thì nó hơi lòng vòng và rườm rà một xíu, nếu mà chúng ta mà không chú ý thì nó rất khó hiểu. Thì thật sự cái bài kinh này ngày xưa mà thầy học của Hòa Thượng Minh Châu có một cái đoạn mà thầy cũng không hiểu, nó có một đoạn ra không hiểu, nhưng mà hôm nay thầy đọc thì hiểu rất rõ. Bây giờ thầy xin bắt đầu. Một là cái phần mà Thế Tôn giảng, ở trong này có hai phần. Phần 1 là phần Thế Tôn giảng, cái phần 2 là phần Xá Lợi Phất giảng. Trong cái phần 1 này là cái đoạn đầu gọi là gì? Là phần xuất xứ cái kinh. Cái kinh này phải chơi đâu? Thì cái ở đây thì ghi như thế này. Như vậy tôi nghe một thờ Tế Tôn ở Savatthi Jetavana, vườn ông Anathapindika, nơi Thế Tôn gọi các tỳ kheo và giảng như sau. Cái phần này nó cùng thầy cũng lược bỏ bớt nha. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái bản kinh Cầu Pháp Cái bản kinh cầu pháp trong Trung A Hàm thì cái nơi Đức Phật giảng nơi khác. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa nước Câu Tắc La cùng đại chúng tỳ kheo qua đến phía bắc làng Ngũ Sa La trong rừng Thi Nhiếp Hòa với hàng đại đệ tử như là trưởng lão Thượng Tôn Danh Đức Như Các Ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Đại Ca Chiên Diêm, Tôn giả A Na Luật, Tôn giả Lệ Việt, Tôn giả A Nan và các đại đệ tử trưởng lão Thượng Tôn Danh Đức khác nhau ngang hàng như vậy cũng có mặt tại làng Ngũ Sa La, tất cả đều ở gần bên cạnh ngôi nhà lá của Phật. Thì đây chúng ta thấy rằng là cái nơi mà Đức Phật giảng là khác nhau. Quý vị để ý những cái điểm này. Như thầy đã nói rằng là cái bộ gọi là năm bộ Nikaya là cái phái đồng dịp bộ. Còn bốn bộ A Hàm thì trong đó cái bộ gọi là Tạp A Hàm và Trung A Hàm là các học giả đánh giá là cái đây là cái bản kinh của cái phái gọi là Thuyết Nhất Thiết Cửu Bộ. Còn cái bản mà Tăng Nhất A Hàm thì các học giả cho rằng đó là cái phái của Đại Chủng Bộ. Còn cái kinh Trường A Hàm là cái phái gọi là Pháp Tạm Bộ. Chúng ta thấy rằng là gì? Qua năm bộ Nikaya, bốn bộ A Hàm thì chúng ta bốn bộ A Hàm chúng ta thấy là xuất hiện ba cái bộ khác nhau. Năm bộ Nikaya là cái phái gọi là Sức Đồng Diệp Bộ ở Sri Lanka. Cho nên là gì? Mọi cái trú xứ chúng ta thấy là mọi cái trú xứ, mọi cái bộ phái ở khác nhau. Mọi cái trú xứ là bộ khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là bộ phái của Hữu Bộ thì ở Nha Trang, bộ phái là Đồng Diệp Bộ thì ở là Tây Ninh, thì tức là ở mỗi vùng khác nhau. Và khi mỗi vùng khác nhau như vậy, cái đất nước Ấn Độ rất là lớn, thì như vậy là gì? Dĩ nhiên là có những quan điểm khác nhau. Vì lý do tại sao? Vì tương tác với những cái văn hóa, những tập tục, những tư tưởng, những tôn giáo của địa phương, và có những nhu cầu khác nhau, cho nên hình thành những cái quan điểm bộ phái khác nhau là một chuyện tất nhiên. Chúng ta nên hiểu những vấn đề này. Và như vậy nó có một vấn đề nữa là chúng ta cần lưu ý cái định nghĩa của từng từ, cách dùng từ của mỗi bộ phái cũng khác nhau, quan điểm khác nhau, cái từ dùng của khác nhau, dẫn đến một cái điều là chúng ta khi chúng ta phiên dịch chúng ta phải hiểu cái quan điểm bộ phái đó, và chúng ta nên sử dụng cái ý nghĩa của cái bộ phái đó để dịch ra tiếng Việt, chứ không chúng ta không thể sử dụng một cái ý nghĩa của một bộ phái khác rồi dịch cho một bộ phái khác là không được. Ví dụ chẳng hạn như là Tùy Miên thì có một số phái thì định nghĩa xác định chữ Tùy Miên là phiền não. Tuy nhiên có một số phái không đồng tình quan điểm này mà dịch hiểu cái chữ Tùy Miên nó mang tính chất là vô ký, tức là nó không thuộc về thiện, nó cũng không thuộc ác. Cho nên là gì? Khi chúng ta am tường vào điều này thì chúng ta dịch những cái bản kinh, dịch những cái bản luật là từ tiếng Bali hoặc từ tiếng Phạn, từ tiếng Hán ra tiếng Việt thì nó rất là chuẩn và dễ dàng. Còn nếu chúng ta không am tường cái này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ dịch sai. Và chúng ta thấy rằng không phải là tất cả đều là lời Phật dạy, mà cái ý Đức Phật thì trong những bản kinh như vậy thì nó là gì? Nó có trong đó, cái ý Đức Phật có trong đó, nhưng mà được diễn dịch qua từng một cái quan điểm của từng bộ phái, cho nên nó có một cái cách khác nhau là như thế. Lời Đức Phật thì chỉ có một, nhưng mà mỗi con người nhận định về nó, đánh giá về từng vấn đề vì mục đích cái đáp ứng những nhu cầu cá nhân này khác nhau, cho nên dẫn đến cái cách giải thích, cách hiểu khác nhau là một chuyện rất thường trong văn bản Phật giáo. Cho nên chúng ta cần lưu ý những cái điểm như vậy. Thứ hai là cái quan điểm là thừa tự của Đức Phật. Đấy, cái đoạn kinh rất hay, chúng ta cần chú ý lắng nghe. Này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta luôn có lòng thương các tỳ kheo và nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Đọc vậy quý vị hiểu không? Cái lời này Đức Phật dạy rất đơn giản mà nó rất là thâm trầm, cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nếu chúng ta mà ngồi một người hiểu Phật pháp và một người có một cái tâm la chào pháp, thì những câu này thật sự chúng ta đôi khi chúng ta phải trợn mắt. Ngài nói đây này, này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta luôn có lòng thương tưởng các tỳ kheo và nghĩ rằng, và suy nghĩ thế này, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người chỉ biết thừa tự tài vật. Từ một cái ý nghĩa lời Đức Phật dạy và khuyên ta, từ một tấm lòng của Đức Phật mong muốn cho các đệ tử của mình, và Ngài đã thể hiện qua một cái nội dung bài kinh này, cái lời dạy như thế đó, thì chúng ta lấy cái đó xem như là một cái tấm gương mà mình đã soi rọi một cái đời sống tăng ni của hiện giờ như thế nào. Và chúng ta, nếu chúng ta xem đó như là một tấm gương, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất chua xót về cái một hiện tượng trong Phật giáo, phải không? Chúng ta nên có một cái này. Cái lời Đức Phật dạy không phải nó là một những cái không phải là những cái bản kinh mang tính chất là triết lý cao xa mô tả trên cõi trời thứ 33, 34, cũng không phải nói những cái chuyện nó âm u huyền diệu như là cái cõi địa ngục mà chúng ta không hề hay biết, mà nó là những cái lời dạy mang tính chất thiết thực, mang tính chất là huấn dụ những cái người đệ tử của Ngài làm thế nào để có một đời sống cho gì, có đạo đức, để làm sao, để làm để chính mình được cái sự an vui hạnh phúc, và làm một tấm gương cho đời, cho đời bớt những cái khổ đau. Tuy nhiên, nếu những cái lời dạy Đức Phật này chúng ta không hề hay biết, chúng ta học và làm những cái điều ngược lại, thì chắc chắn rằng hậu quả của nó không phải như Đức Phật mong muốn. Đức Phật thì mong muốn đệ tử của mình là những người thừa tự pháp, là những người thế nào? Những người cần phải hiểu cái giáo lý của Ngài, cần phải biết những cái quan điểm của Ngài, cần phải tu tập những cái điều gì mà mình chưa được tu tập, cần phải sửa đổi những cái sai của mình để trở thành một cái gì, một cái đúng đắn, hợp pháp, có lợi cho mình, có lợi cho người. Nhưng chúng ta không còn hiểu Phật pháp, chúng ta quăng bỏ Phật pháp, những cái lời Phật dạy, mà chúng ta làm theo một gì, một cái tham dục, cái sân hận của mình, thì chắc chắn là nếu chúng ta có giữ đạo Phật thì chỉ giữ cái gì? Giữ cái đầu thật láng, giữ cái áo này thật đẹp và thật trang nghiêm, giữ cái chùa, giữ cái miễu, giữ tất cả những cái đó, còn gì? Chúng cái cơ bản quan trọng trong Phật là Phật pháp chúng ta đã quăng đi rồi. Và điều này á, có hay không, chúng ta là người thừa tự pháp hay là những người thừa tự tài vật, thì rõ ràng mọi người chúng ta hiểu rõ hơn cả hết, phải không? Tôi nghĩ rằng người Phật tử hôm nay cũng cần nên hiểu những lời dạy Đức Phật, và cũng cần phải thực hiện những lời dạy Đức Phật, và không nên góp sức cho những vị tăng, những đệ tử Đức Phật, à, nhân danh là đệ tử Đức Phật, cùng với nhau phô trương những hình thức, phô trương những cái mà Đức Phật đó là gì? Thừa tự tài vật. Và chúng ta cùng với nhau danh dự chùa chiên, danh dự những cái này, thì đó là những cái điều gọi là phi pháp, những điều đó Đức Phật không mong muốn, à, thì đây là những cái ý nghĩa rồi. Ở đời chúng ta là một gia đình là gì? Mà khi mà cha mẹ mà qua đời rồi, thì chúng ta gì? Có bao nhiêu tiền, nhà mấy cái, gia sản bao nhiêu, thì chúng ta lập tức làm sao? Người cha người mẹ nghĩ sao? Nếu mà làm cha, người cha người mẹ mất đi ấy, và cái gia tài này không được một cách gì, một cách là phân chia đều cho các đứa con, thì các đứa con làm sao? Nếu mà cha mẹ mà mất đi ấy, thì người con nghĩ sao? Nó vì cái gia tài này cho nên bắt đầu nó đấu đá, nó đấu tranh, nó kiện tụng, nó chém giết lẫn nhau. Đó là cái người thế tục. Mà cái người thế tục làm như vậy thì cái người bàng quan hàng xóm và những người khác thì họ nói làm sao? Họ nói làm sao? À, những đứa con thật là bất hiếu. Những đứa con này không xứng đáng là những người con của những người cha người mẹ đâu. Cả một cuộc đời hy sinh cho con, làm lộn chắc chiêu để dành từng đồng tiền cắt nuôi con khôn lớn, và khi mất đi nó cũng không để cho cái người cha người mẹ được yên thân, mà lại gì, cùng với nhau tranh giành cướp đoạt chém giết chửi vạ lẫn nhau, và thậm chí nó không được những cái phần lợi hơn, tốt hơn, nó còn mắng cha mẹ, phải không? Thầy vừa rồi thầy đi qua bên Đài Loan, có một cái người cũng quen thân Phật tử, người mẹ hai mẹ, à, cái gia đình đã sanh đến một đứa con, cho nên cưng chiều một cách rất là giống như là một con chúa. Nhưng mà khi cưng chiều quá rồi, khi trưởng thành biết sao? À, cái tánh tình của nó rất kỳ quặc trong những kỳ quặc, và nó xem cái thế giới này là một thế giới của xấu xa, ô nhiễm và không xứng đáng, cho nên nó để mắt. Cuối cùng rồi nó học cấp 3, rồi nó thấy chung quanh bạn bè nó ai cũng có cái người yêu, ai cũng có một cái người thân quen, nhưng nó gì, đi đến đâu thì những bạn bè, những cái người học cùng lớp đều né tránh ra một bên, và cuối cùng không ai, một bất cứ một chàng trai, một cậu thanh niên để cho cô bé này. Cô bé này trong cái lúc buồn tội quá mới gọi điện thoại về mẹ, nên con rất hận mẹ. Mẹ hỏi là tại sao vậy con? Không phải là mẹ là cái người hết lòng hết dạ vì con mà nuôi con lớn sao? Anh nói lý do tại sao mà mẹ sinh ra con xấu thế này để cho con không có một cái người bạn nào hết, phải không? Người mẹ lúc bây giờ là gì? Đối diện trước thầy và nói, khi nói tất cả đó là nước mắt ràn rụa. Và cái sự đau xót đó, nếu như người đời đó là một sự đau xót, thì ở chúng ta ở trong đạo, chúng ta là một người xuất gia, mà chúng ta không chịu kế thừa, không chịu làm theo những cái lời Đức Phật dạy, mà ngược lại chúng ta làm ngược lại, Phật bảo chúng ta là thừa tự pháp, nhưng chúng ta không thừa tự pháp mà lại là thừa tự tài vật. Xem cái gì ông thầy mình để lại, mấy cái bao nhiêu tiền trong ngân hàng, bao nhiêu lượng vàng ở trong rương, chùa mấy cái như thế nào, ai là người thừa kế, và lập tức gì, bằng mọi cách để chiếm đoạt, bằng mọi cách danh dự của mình. Thì đây thầy cho đó là những người ô nhục. Và những người này không phải là gì, không phải là đệ tử Đức Phật, mà đó là những người gì, đó là những con trùng, những con trùng ở trong cái thân sư tử, để rồi phá hoại cái con sư tử đó, giết hại con sư tử đó. Rồi Đức Phật giải thích, nói tiếp này: nếu các người là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các người trở thành những người bị người ta nói như thế này, cả thầy và trò của tụi bay đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp, mà cả ta cũng bị, cũng trở thành người bị người ta mắng như thế này, cả thầy và trò đều là những người thừa, không phải là những người thừa tự pháp. Đoạn bị hiểu không? Cái đoạn này Đức Phật nói này: nếu như các người á, không phải là những người thừa pháp mà những người thừa tài vật, thì chắc chắn người đời người ta sẽ nhìn các ông, nhìn các người ta nói các thầy và trò tụi bây là những người chỉ biết ăn, biết ngủ, biết kế thừa những danh dự, những tài sản, chứ không phải là những người biết tu tập hiểu cái giáo pháp Đức Phật. Và không những người ta mắng các người, mà ngay cả ta đây người ta cũng bị người ta mắng. Phật có làm gì, cái làm cái điều tội tình nào, cái làm hại cho ai không? Không. Ai làm hại? Những đệ tử của ngài xuất gia cầu đạo muốn được giải thoát, nhưng đã xuất gia cầu đạo xong rồi thì không làm những điều đó. Nhưng mà gì? Mà lại làm những điều ngược lại. Lợi dụng cái tài sản nhà chùa, lợi dụng những cái tài sản gì đó để chiếm đoạt và tranh giành lẫn nhau, thì điều đó nó trở thành những cái vấn đề mà xã hội mắng nhất cái đạo. Chúng ta, do vậy chúng ta là những người xuất gia, những người đệ tử tại gia của Đức Phật, tôi nghĩ rằng chúng ta phải có trách nhiệm của này. Có một điều là riêng về vấn đề này thì tôi có một cái nhìn về vấn đề sự phát triển Phật giáo Việt Nam. Hiện nay tôi có một số vấn đề Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung là phát triển tương đối là tốt về mặt hoàn pháp, về nay về xã hội tương đối là tốt. Tuy nhiên về cái mặt xã hội nó có một số vấn đề nó đi ngược lại cái đường thôi. Ngày xưa thì cái Phật giáo, cái hàng ngũ của tăng già, nó không đứng vào cái giai cấp gọi là chính trị, nó không đứng vào cái giai cấp gọi là quan quyền, cũng không đứng vào cái giai cấp gọi là những nhà giàu có. Tuy nhiên á, mà những người Phật giáo lúc bây giờ là đứng gì? Đứng lên cái vị trí của cái mặt bằng của phần lớn của người dân, cái sinh hoạt của xã hội, đứng về mặt quần chúng và mặt xã hội, chứ không đứng trên mặt kia. Và từ cái điểm nào chúng ta thấy điểm này? Từ điểm nào? Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là gì? Nếu chúng ta đi Ấn Độ, đi Thái Lan, đi Tích Lan, đi Miến Điện, đi Campuchia,
chúng ta cảm thấy hổ thẹn rằng gì? Có nhiều người nói rằng cảm thấy rất hổ thẹn, Phật giáo Việt Nam chúng ta không xây được một cái chùa nào cho đàng hoàng cả, không làm tất cả những cái cung điện, những cái chùa nguy nga lộng lẫy như là Thái Lan, như là Angkor Wat không thôi. Thì riêng tôi có một cái nhận định, một cái nhìn ngược lại. Tôi cho đó là một cái vinh hạnh cho Phật giáo Việt Nam. Vì Phật giáo Việt Nam đứng trên đại cái đời sống đại đa số của nhân dân, chứ không phải là đứng trên một cái vị trí của một nhà giàu có. Và không có một cái chùa nào lộng lẫy nữa lại. Không có một cái chùa nào gọi là gì? Một cái giống như một cung đình để lại cả. Và chúng ta thấy gì? Khắp các làng xã của Việt Nam, và nhất là miền Bắc chúng ta, miền Trung chúng ta, thấy đầu làng có một cái chùa, cạnh một cây đa, cuối làng có một ngôi chùa nhỏ nhỏ, cũng là bên một cái nương, cái rẫy, một đám ruộng, một cái bờ lâu nào đó. Nó không nằm ở một trung tâm thành phố, nó cũng không có một cái chùa đồ sộ nào giữa thủ đô, mà tất cả đều là mang một dáng dấp như vậy. Tôi nghĩ rằng ngày xưa không phải là người ta thiếu tiền, người ta cũng không phải là người ta lúc bây giờ Phật tử kém con giường hay như thế nào. Ngày xưa cái chùa của tôi ở tại Phan Rang, tôi xin kể vị, cái hồ sơ về ruộng đất của chùa là đến là gì, 4-50 mẫu đất, 50-60 mẫu đất. Có nghĩa là cái chế độ cúng dường ngày xưa rất là cao, chứ không phải là không có. Tuy nhiên cái chùa nó cũng vẫn ở trong làng, dưới cái bụi đa, cái đa, cái bồ đề, một cái bụi tre, cái khóm trúc nào, chứ không phải là một cái gì lộng lẫy. Mà cái đó là trở thành gì? Một cái nơi, là một cái trung tâm giáo dục đạo đức, tất cả những cái gì cũng là đưa vào nhà chùa. Và cái nhà chùa sống với một cái đời sống của nhân dân, không phải là một cái chùa để sống với một công quan, không phải là một chùa để phục vụ cho một cái giới thương gia nào cả. Thì đây chúng ta nhìn đứng từ góc độ này, tôi nhìn thì tôi thấy rằng gì, cái lịch sử Phật giáo Việt Nam đã để lại trong lòng người dân rất là đẹp. Vì nó là gì? Đất vua chùa làng phong cảnh bụi, phải không nào? Và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là gì? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, phải không nào? Một cái đời sống của một tu sĩ, của một cái người mà sống nhà chùa, nó rất mộc mạc, đơn thuần, chứ không phải là nhà cao cửa rộng. Thì đây là một cái điều chúng ta cần. Và cái điều này là gì? Một cái điều đó là được thể hiện toàn bộ trong cái này. Cho nên này, để cái đoạn kinh này nói như vậy. Và Đức Phật cũng nói là, nói đây là nói là những người không từ từ tài vật, không từ từ pháp của Đức Phật, thì chắc chắn phải bị hậu quả là người ta phê phán chê cười những người xuất gia đó là những người chỉ biết gì, ăn ngủ rồi tiêu xài, sống đời sống xa hoa trị lạc, chứ không phải là những người đệ tử Đức Phật. Mà cái điều đó nó có một cái nguy hại hơn nữa là gì? Là gì? Người ta nhìn vào cái ông tăng, một cái người ni đó sống xa hoa như vậy, thì người ta lại mắng luôn cả được cái ông thầy của mình. Nó là cái lũ bay, cái bọn bay là cái người ăn bám xã hội, làm những cái điều gọi là tao sống một cái đời sống rất là cực khổ, nhưng mà các ông sống một đời sống vương dại. Để đề ra một cái điều thoá mạ của xã hội. Rồi chúng ta, Đức Phật nói một người đó, rồi Đức Phật nói thế này: và này các tỳ kheo, các người là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Thờ không những các người trở thành những người mà người ta khen tưởng, người ta tán thán, cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. và ngay cả ta cũng được một cái tiếng thơm lây là thầy và trò của các ông, là những người chỉ biết tu tập, biết Phật pháp, chứ không phải là những người chỉ biết cái chùa, những tài sản, phải không? Nếu chúng ta làm tốt thì Phật cũng thơm lây, và nếu chúng ta làm không tốt thì Phật cũng bị họa lây. Trách nhiệm của một vị thầy, của một vị tăng, một vị ni đối với trong xã hội rất quan trọng, thưa quý vị. Thì Đức Phật cuối cùng là này: do vậy này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Những cái lần này thật sự quý vị thấy rằng là rất thân thiết. Đức Phật khuyên lại là không phải là, mà một xã hội, một cái thời trong thời kỳ Đức Phật đã xuất hiện như vậy, trên bài kinh thì được xuất hiện. Rồi nó có một cái đoạn kinh, cái đoạn kinh này thầy tốn rất nhiều cái đọc nhiều lần và để hiểu cái đoạn kinh này, thì cái đoạn kinh này thì bây giờ thầy
này các vị theo ở đây. Buổi đêm được chấm quá thích vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quên bỏ. Khi ấy có hai vị kheo đến nói giả và kiệt sức, ta có thể nói với hai vị ấy: này các vị kheo, ta ăn đã xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn tự cảm quá thích vừa ý và còn lại đồ ăn tàn thực này của ta đã được quên bỏ. Nếu các ngươi muốn hãy ăn đi, nếu các ngươi không muốn ăn, ta sẽ quên đồ ăn ấy lại tại chỗ không có cỏ xanh, hay ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Rồi một vị kheo có thể nghĩ như sau: nay Thế Tôn ăn đã xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn tự cảm thấy thỏa thích vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quên bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quên bỏ đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: này các tỷ kheo, hãy là người vừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Đây là loại tài vật món ăn này, ta hãy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay bị đói lã được kiệt sức. Rồi vì ấy không ăn loại đồ ăn này mà trải qua đêm ngày ấy đói lã được kiệt sức. Tỷ kheo thứ hai nghĩ như sau: Thế Tôn ăn đã xong thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn tự cảm phá thích vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quên bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quên bỏ đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, khi sẽ bỏ xuống chỗ được quên bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quên đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đối lạ và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy. Rồi vì ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đối lạ và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỷ kheo, đầu to tỷ kheo này, sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đối lạ và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Nhưng đối với ta, tỷ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỷ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng tinh thần, tinh tấn. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật.
Rồi, chúng ta dừng lại đó. À, đây là cái đoạn kinh nguyên trong kinh thầy chưa có sửa hết. Thầy chưa có cái đoạn hết. Thì bây giờ cái đoạn kinh mà thầy cái đoạn này thầy mới chú thích thế này. Đoạn này nghi không phải quan điểm của Đức Phật. Thầy không cho rằng cái đoạn này là đoạn cái quan điểm của Phật. Và chúng ta thấy rằng cái đoạn này nó có nhiều cái điểm về dùng từ á. Chẳng hạn như là một thờ Thế Tôn đã ăn xong, thỏa mãn đầy đủ, đã tham giác bữa ăn đủ rồi, tự cảm thấy thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của ta đáng được quăng bỏ. Cái thái độ Đức Phật là có thái độ như thế không? Rõ ràng cái đây là một thái độ của một quan điểm của một cái người mà tu cổ hạnh, chứ không phải Đức Phật. Và ở đây có một đoạn này này: ta sẽ vang bỏ đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay là ta sẽ vang bỏ chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Đây cũng là một những cái quan điểm của kỳ đại giáo, chứ không phải là quan điểm của Đức Phật. Và cho nên là thầy nghi cái đoạn này là một cái đoạn mà có thể được thêm vào. Thì ở đây thì cái đoạn này cho dù như thế nào nữa, tất nhiên cái ý của nó cũng vẫn giống nhau. Thì sau khi Đức Phật nói rằng thừa tự pháp, hãy là những người thừa tự pháp ta, đừng là những người thừa Phật, thừa tài tự Phật. Thì như thế nào gọi là thừa tự pháp, như thế nào gọi? Thì Đức Phật đã ví dụ như là một thức ăn. Thì vậy thấy là ở đây á, thì bây giờ thầy đọc rồi chúng ta phân tích, thì chúng ta thấy những cái ý như thế này. Rồi bây giờ thầy đọc. Này các tỷ kheo, ở đây một thờ ta ăn đã xong, tức vì thầy là chuẩn lại câu văn và sửa lại, còn lại đồ ăn. Khi ấy có hai tỷ kheo đến nói đói lạ và kiệt sức. Khi đấy có hai vừa lúc đó bây giờ là cả hai vị tỷ kheo đến đói lạ và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị này: này các tỷ kheo, ta đã ăn đã xong, các ngươi muốn ăn thì hãy ăn đi, nếu không ăn thì cái đồ ăn này ta cũng sẽ bỏ thôi. Thì trong đó một trong hai vị nghĩ theo, một vị nghĩ thế này: mặc dù đây là đồ ăn dư của Thế Tôn, nếu chúng ta không ăn sẽ quăng bỏ. Nhưng Thế Tôn có dạy: này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa Phật. Do vậy ta quyết không ăn cái đồ ăn ấy, vì không ăn đồ ăn ấy cho nên vì ấy đã đói lạ và kiệt sức. Quý vị, cái quan điểm này vị thấy có hợp lý không? Tức là gì? Sau khi Đức ăn, Đức Tông đã ăn xong cái đồ dư thừa đó, và nếu gì trong đó xác định một điều là gì? Nếu mà không ăn thì quăng bỏ, chứ không ai ăn nữa, mà Đức Phật cũng ăn nữa. Thì hai vị tỳ kheo, vị tỳ đó, một trong hai vị đó nghe được cái lời dạy Đức Phật là gì? Hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự Phật. Hiểu cái ý đó, bắt đầu là diễn biến thành một cái câu chuyện là gì? Cái đồ quyết là không chịu, là kiệt sức, đói là chỉ dứt khoát không ăn cái ăn cái Đức Phật. Quan điểm này quý vị thấy có hợp lý không? Có phải là Đức Phật? Tôi cho rằng quan điểm này không phải là quan điểm Đức Phật. Đức Phật không bao giờ có những cái quan điểm mà nó như vậy, phải không? Đức Phật sau khi tu khổ hạnh và cảm thấy không được gì, và cuối cùng Ngài đã từ bỏ đời sống khổ hạnh và đi thọ nhận một bát sữa của cái người trăng cừu, và uống vào, sau khi uống vào cảm thấy sức lực sung mãn và trí tuệ phát sinh. Cho nên Ngài khuyên các tỳ kheo đừng hưởng thụ dục vọng của đời sống xa hoa, dục vọng mà trước khi Ngài xuất gia, cũng đừng sống đời sống khổ hạnh mà sau khi Ngài trải qua 6 năm tu tập khổ hạnh. Thì ở đây vô lý nào Ngài đã có một cái kinh nghiệm như thế, nhưng Ngài lại khuyên một vị tỳ kheo thà là đối bỏ, kiệt sức cũng chấp nhận, nhưng không thể ăn những đồ ăn.
là điều rất phi lý. Cho nên thầy cho này, đây là một cái quan điểm của một người khác đã đưa vào, và chắc chắn rằng là gì, cái quan điểm có liên quan đến những người chủ trương là chú trọng vào giới luật, và chú trọng là gì, là chú trọng cái đời sống khoa học. Có một, nhưng mà có một tỳ kheo nghĩ Thế Tôn đã ăn xong và đây là đồ ăn thừa của Thế Tôn, nếu chúng ta không ăn Thế Tôn sẽ quăng bỏ, vậy ta hãy ăn đồ ăn ấy nhằm tránh sự đói kiệt và bất sức, cái kiệt sức, rồi vậy ăn vị ấy. Tức là có hai trường hợp, một người thì không ăn, thà là nhịn đói và kiệt sức, không ăn cái đồ ăn thế dư thừa Thế Tôn. Người thứ hai là biết được đó đồ ăn đó đã ăn xong dư thừa, cho nên bây giờ vị ấy là vì để tránh sự cái cực sở đó cho nên đã ăn đồ ăn đấy. Thì Đức Phật đánh giá như thế này, trong kinh này ghi chứ không phải là như thế này này các tỳ kheo, đối với sự kiện này ta nói tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể tán thán, vì tỳ kheo ấy là vị ít dục, biết độ khổ hạnh tinh tấn. Thì trong hai cái trường hợp vị tỳ kheo này, thì ở đây quan điểm Đức Phật này tán thán cái vị tỳ kheo không ăn, thà nhịn đói để kiệt sức. Quan điểm này tôi nghĩ là không phải là quan điểm Đức Phật. Rồi bắt đầu rồi, thì đây là một cái Đức Phật khuyên, do vậy này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Nếu mà thừa kiểu đó thì tôi cũng không thừa, tôi không thừa là ví dụ là sao, tôi cần có một cái thân thể này đầy đủ sức khỏe, tinh thần minh mẫn để tôi học tôi hiểu lời dạy Đức Phật, chứ tôi không thể ngồi bái lạy Đức Phật mà thân thể cạn kiệt, sức mọt mòn hơi cạn, để rồi một tinh thần gọi là mệt mỏi và chỉ ngồi đó kính nể Đức Phật, thì tôi không thích làm những cái mẫu người thế này. Tôi không thích làm mẫu người, và tôi thấy rằng trong quan điểm Đức Phật cũng không có quan điểm này. Thì đây là một cái quan điểm của tôi, tôi xin chú thích rằng đây là một quan điểm của tôi. Còn trong kinh như thế nào thì cũng như vị đó vừa đọc. Rồi bây giờ là Thế Tôn thuyết giảng như vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá và bảo Xá Lợi Phất là thuyết giảng. Đức Phật chỉ giảng tới đó thôi. Phần thứ hai là cái phần Xá Lợi Phất bắt đầu giảng. Thì cái bản kinh của Trung A Hàm thì Đức Phật nói ra này, sau khi mời chúng một phần Xá Lợi Phất lên thì tới là giảng thì Xá Lợi Phất đi giảng, Văn Thế Tôn cũng lên giảng, thì lúc bây giờ Xá Lợi Phất lên giảng. Rồi sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, Tôn giả Sariputta liền gọi các tỳ kheo và nói: Này chư hiền, như thế nào là vị đạo sư sống viễn ly nhưng các đệ tử không hợp hạnh viễn ly? Và như thế nào là vị đạo sư sống viễn ly và các đệ tử theo học hạnh viễn ly? Hiểu không? Đây như thế nào là một vị đạo sư, Đức Phật là cái người sống một cuộc sống viễn ly, tức là tránh xa. Tránh xa gì? Một đời sống dục vọng, một đời sống gọi là hưởng thụ của thế gian, thì Đức Phật gì? Từ bỏ chữ viễn ly. Viễn ly là tránh xa. Tránh xa cái gì? Tránh xa những cái pháp, những cái gì đã làm cho ô nhiễm cái tâm, làm tăng trưởng cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Và nó vì cái lòng tham, lòng sân si là cái để chướng ngại con đường giải thoát và giác ngộ cho chính bản thân người đó. Cho nên Đức Phật gì? Khuyên các vị kheo hãy gì? Hãy từ bỏ tham sân si để được giải thoát. Mà muốn từ bỏ đời sống cái gì? Muốn từ bỏ cái lòng tham sân đó, thì vì ấy trước tiên phải tu tập một cái hạnh sống gọi là đời sống viễn ly, đời sống vạn hạnh vạn hạnh. Tức là gì? Cần phải từ bỏ, xa lìa một đời sống hưởng thụ nhậu nhẹt, hút sách tất cả những cái này à, vì nó làm ô nhiễm cái tâm. Trên Đức Phật khuyên một vị tỳ kheo cần phải từ bỏ cái này, viễn đi sống à. Do vậy này chư hiền cấp ba thầy đọc tiếp. Tỳ kheo đáng của trách à, tức nó có hai cái hạng tỳ kheo. Đây là cái lời trên là thế nào gọi là một vị đạo sư sống viễn ly, thế nào là một vị tỳ kheo sống viễn ly, và thế nào một vị tỳ kheo sống không viễn ly. Thì ở đây thầy chia là một là tỳ kheo đáng của trách. Thì cái mấy cái từ đây là từ của thầy, quý vị mà thấy chữ đậm là cái từ thầy thêm vào để cho vị dễ nhớ. Này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không theo hạnh, không theo học cái hạnh viễn ly ấy, có nghĩa là những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, nhưng các tỳ kheo không từ bỏ. Ngược lại, các tỳ kheo đã sống đời sống đầy đủ xa hoa lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi đời sống viễn ly. Đức Phật thì khuyên các vị tỳ kheo gì? Hãy từ bỏ cái đời sống gia đình, vì cái đời sống gia đình là một cái đời sống hưởng thụ. Và con này, khi từ bỏ cái đời sống gia đình là gì? Tránh xa thế gian, tránh xa cái đời trần tục, để đi vào trong làng sớm, sống một đời sống vô gia cư, sống đời sống thiểu dục tri túc, đến chi để thành một thói quen. Cái bài kinh vừa rồi, cái bài kinh mà Lậu Tận, nó có một cái ý mà chúng ta có thể liên hệ đến cái chuyện này. Anh nói rằng là gì? Nó có bảy cái loại phiền não, nó có bảy cái loại phiền não, cái sự khổ đau nó xuất hiện cho mọi người. Thì Đức Phật dùng mọi cái gì? Dùng mọi cái hình thức tu tập khác nhau, đối trị khác nhau để loại trừ bảy khổ đau này, chứ không phải rằng là chỉ có một. Có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, thì phải muốn đoạn trừ những cái khổ đau thiếu biết này thì bằng cách là tăng gia, là tức là dùng cái trí tuệ để đoạn trừ khổ đau này, phải không? Có những cái khổ đau nó xuất phát từ chuyện thiếu ăn thiếu mặc, cho nên là cần phải có, muốn đoạn trừ khổ đau này thì cần phải có gì? Ăn mặc đầy đủ thì mới loại trừ khổ đau này. Có những cái loại khổ đau là do một thói quen lâu ngày, thì cũng phải dùng một gì, một cái biện pháp gì à, bằng một cái biện pháp lâu ngày để dần dần đoạn trừ những thói quen, những tập quán xấu xa hết, phải không? Thì ở đây gì? Ở đây là mang tính chất là gì? Tại sao phải sống đời sống viễn ly? Nếu mà tu thì như vậy, tu là một sự ý thức của bên trong, một sự sửa sai bên trong. Mình chỉ cần sửa sai được, nhưng mà có những cái đầu mình á, cái sự cái đầu của mình thì mình ý thức rồi, cái tâm mình ý thức rất rõ, nhưng mà thực hiện thì không phải dễ, phải không? Quý vị đã quen nhậu rồi thì có thể, tôi nghĩ rằng là nhậu sinh bệnh, cho nên nghĩ rồi đừng nhậu là có thể không nhậu được không? Quen hút thuốc rồi, bây giờ nghe nói là hút thuốc có bệnh, bây giờ mình lập tức mình bỏ thuốc được không? Không, khó, phải không? Khó lắm. Cho nên là bằng cách phải từ từ học tập, từ từ loại trừ những cái đó, dần không thể nào trong một lúc mà chúng ta có thể loại trừ gì đó. Trên Đức Phật gì? Muốn để cho một cái đời sống, một cái vị tỷ kheo gì? Để được gì? Để được dễ dàng trong những sự đoạn trừ tăng trưởng càng nhanh, và những cái tập quán, những cái thói xấu à, cái thói mà không hay rõ, nó là cái gì trợ duyên để cho nó là gì? Nó trợ duyên để làm cho cái trí tuệ tổn giảm, Thì như vậy thì cái đời sống tốt nhất là đời sống gì? Đó là tránh xa cái đời sống thế tục, sống ở trong rừng, sống một cách gì? Cô độc. Bây giờ chúng ta thì không làm như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta sống trong một nhà chùa, sống trong một cái tỉnh xá, một cái tỉnh thất, một việc nào, thì cũng bỏ thời gian để vào những cái chuyện, làm những cái chuyện này, để học tập lời dạy Đức Phật. Và càng chúng ta càng hiểu lời dạy Đức Phật thì gì, càng ngày chúng ta càng hiểu thì gì, tự nhiên những cái thói hư tật xấu chúng ta sẽ càng ngày sẽ cầm đoạn giảm. Hiểu không? Còn nếu chúng ta không rằng, chúng ta tách rời cái đời sống tích dục, chuông vào nhà chùa, nhưng mà một ngày tới tối chúng ta cứ nghĩ làm thế nào là gì, làm cho hấp dẫn cho lòng Phật tử, là đáp ứng những cái nhu cầu của Phật tử thế này thế kia, mong họ đến cúng dường cho ta, làm chuyện này, làm chuyện nọ, làm chuyện kia, à, để cho cái chùa ta khang trang, mọi người khen ngợi. Và cuối cùng chúng ta được gì? Được gì chúng nó? Và thật sự chúng ta là gì? Đã sống mặt nhau, chúng ta đã tách rời cái đời sống tục. Chúng ta bỏ một cái đời sống tục, một ngôi nhà nhỏ này, chúng ta vào trong chùa, chúng ta biến ngôi chùa là thành một gia đình, một cái biệt thự, một cái gì? Một cái đời sống gọi là hưởng thụ của mình ở trong nhà chùa. Và như vậy thì có phải là đời sống dẫn đi không? Không. Không phải là đời sống dẫn đi, mà đó là một đời sống hưởng thụ. Cái hưởng thụ của anh có thể rằng là một cái kiểu hưởng thụ khác, hiểu không? Cho nên là hai vấn đề nào, đời sống viễn ly là từ bỏ tất cả những cái uế tạp này, những suy nghĩ bất chính này, và làm thế nào để cho suy nghĩ chân chính. Chân chính là sao? Làm thế nào để hiểu rõ lời dạy Đức Phật, đem học hỏi rồi chúng ta áp dụng cái lời dạy đã chính bản thân mình, thì cái đời sống đó là đời sống viễn ly, mới hiểu được rõ được cái gọi là thiểu dục tri túc, chứ không phải rằng là chúng ta vào trong nhà chùa rồi chúng ta tự gì, tự làm một số vấn đề, chúng ta đo là đắp vẽ tượng rồi ngàn tao suốt bận cái này, xây cất chỗ này, xây cất chỗ kia, lau cái chùa thật láng và để phục vụ cho Phật tử, thì cái này không phải là đời sống là đang được hưởng thụ, mà cái hưởng thụ đó là một cái kiểu khác, hiểu không? Nô lệ một kiểu khác, chẳng phải là một cái gì mà liên hệ với cái loài vật đối vật cả. Chúng ta đã sai lầm vấn đề này, rồi từ đó nó dẫn đến một cái chủ trương là gì? Đôi khi thầy rất là chua chát, à, có cái chùa rồi là chúng ta muốn tăng chúng ở đông, muốn tăng chúng ở đông thì gì? Không phải là mục đích là để phục vụ cho nuôi tăng chúng để học tập Phật pháp, nhưng mà làm thế nào để cho tăng chúng ở đông tụng kinh rồi cho rơm rã để cho Phật tử thích. Lâu cái chùa ngày tối lâu hoài đến chi? Để cho Phật tử khen cái chùa sạch sẽ. Rõ ràng đó là nếu có sạch sẽ thì sạch sẽ không gian, còn cái tâm tư của anh thì đang chứa một hố rác. Mà cái tâm tư đó là tâm tư không phải là cái gì liên hệ Phật pháp, phải không? Theo tôi thì thả nó dơ một xíu, nhưng mà tâm anh đã tập sạch, đừng có vẫn đục những cái ý mà thấy một người nào mang vô là thấy bóp nặng nặng chút là ngồi cứ ngót bóp không là coi như là cái vấn đề đó không phải là cái người theo đạo Phật, không phải là cái người thừa pháp. Rồi một người mà không theo Đức Phật, Đức Phật mà làm một cái đời sống viễn ly mà cái người đã không viễn ly thì cái kết quả thế nào? Thì Đức Phật nói là do vì người ấy, những cái vị tỳ kheo ấy không học theo cái hành viễn ly, cho nên dẫn đến ba điều đáng vỡ trách. Một, vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không học viễn ly. Đây là một điều vỡ trách thứ nhất. Thứ hai là những pháp bậc đạo sư dạy nên từ bỏ nhưng lại không từ bỏ, phải không? Thứ ba là các tỷ kheo sống sung túc, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, từ bỏ đời sống viễn ly. Đó là trường hợp các tỷ kheo đáng được quả trách. Rồi, thứ hai là tỷ kheo đáng được tán thán. Mà như thế nào là vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly? Nghĩa là những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, các tỳ kheo học tập từ đạo pháp ấy, sống một đời sống thiểu dục, tri túc và viễn ly, siêng năng tu tập, tránh xa sự đọa lạc. Này chư hiền, các tỳ kheo ấy có ba trường hợp đáng được tán thán. Một là vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tỳ kheo học tập đời sống viễn ly của Đức Phật, vị đạo sư ấy. Thứ hai, những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy được các tỳ kheo từ bỏ. Thứ ba, các tỳ kheo từ bỏ đời sống hưởng tụ siêng năng sống hạnh viễn ly. Đó là ba trường hợp và tỳ kheo đáng được tán thán. Thứ ba là con đường đưa đến giải thoát. Trong cái lời dạy Đức Phật thì có một, cả hai và cả ba. Lời dạy có sáu lời Phật, có ba thì phân chia ba cái vấn đề. Thứ ba là con đường đưa đến giải thoát, thì ngài sáu lời Phật mới khuyên các thầy trẻ này. Này chư hiền, ở đây cái chữ chư hiền là nói sao? Chư hiền là những người mà cùng đồng đạo. Chỉ cho ai? Chỉ cho chẳng hạn như là ở trong cái bản kinh này thì không đề cập, nhưng mà bản kinh của Trung Hoa Hàn thì đề cập. Như để thầy đọc là gì? Như trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, thì một số cái vị tức là đại đệ tử Đức Phật, thì Xá Lợi Phất gì mới gọi là này chư hiền. Tham là ác pháp, sân là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ tham và sân. Con đường đó nó dẫn đến cái trí tuệ hình thành phát sinh và hướng đến cái đời sống tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Ý muốn nói gì? Thì ngài Sa Văn nói là này, chú hiền, nó mới có một con đường, mà con đường đó ai mà tu tập làm theo thì cái người ấy sẽ gì? Sẽ được có trí tuệ, có thánh trí, có niết bàn, có sự an vui và hạnh phúc. Này chú hiền, con đường trung đạo đó là con đường thánh tám ngàn, tức là con đường bát chánh đạo. Con đường trung đạo là con đường bát chánh đạo, hiểu không? Nói gì là tránh xa hai cực đoan. Ở đây chúng ta nói rằng cái trung đạo chúng ta hiểu và diễn dịch theo một cái. Ở đây quý vị thấy rằng là Đức Phật trong một cái bài kinh trong Tương Ưng và trong cái Hàm mô tả, khi Đức Phật còn sống một cái đời sống gia đình, tức là cũng hoàng cung, và vua Tịnh Phạn chỉ có một mình ngài mà, cho nên là cưng chiều kính. Cho nên gì? Để xây dựng cho cái nhà mùa đông, xây dựng cho cái nhà mùa hạ. Và hai cái nhà này, cái cung điện này là gì? Để cho thái tử gì? Đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ dục vọng tử, muốn gì được mấy, muốn ngủ bao nhiêu cung phi có cung phi, muốn nhậu cỡ nào cũng có, có các thứ nhậu chơi bời suốt đêm. Nhưng mà mỗi lần chơi bời xong, những cái hưởng thụ xong, thì ngài cảm thấy mệt mỏi và không có một sự cái gì, vui thì ít mà cái khổ thì nhiều, não thì càng nhiều hơn.
Đến cuối cùng rồi, Ngài từ bỏ cái cuộc sống hưởng thụ dục vọng đó để xuất gia học đạo. Và cuối cùng Ngài, cuối cùng rồi, Ngài đi theo con đường này. Cái đời sống của một đời tu sĩ lúc bây giờ là đời sống của hạnh, cho nên là theo những cái người tu khổ hạnh. Và Ngài sống 6 năm khổ hạnh, thân thể Ngài còn chỉ da bột xương. Một ngày trong kinh kể lại là một ngày chỉ ăn một hạt mè, có những lúc vài ngày nằm trên gai. Cho nên cái khổ đau cùng cực, cái sự đói khát cùng cực, sự kiệt sức là không còn thể nói nữa. Nhưng cuối cùng rồi, những cái gì mà các cái vị đạo sư đã thành tựu được thì Ngài cũng thành tựu được. Nhưng Ngài cảm thấy không làm giải quyết được cái nỗi âu lo, cái khổ của chính mình và cái khổ của nhân sinh. Cho nên Ngài đã từ bỏ cái đời sống của hạnh để đi tìm một con đường trung đẳng, để đi tìm một con đường để được an vui và hạnh phúc. Thì con đường đó là gì? Con đường từ bỏ dục vọng, sao đời sống sao dục vọng, từ bỏ khổ hạnh. Thì mấy mày từ bỏ cái này để chọn ra một cái trung đạo, trung dung, thì đó được gọi là trung đạo. Như vậy quý vị thấy rằng là hướng tụ dục vọng là tốt hay xấu? Xấu là tốt, xấu. Tu tập khổ hạnh là xấu là tốt? Cũng xấu. Bỏ hai cái xấu này để tìm ra một cái trung đạo, hai cái xấu đó trung đạo, hai cái xấu đó bây giờ đã tìm ra một cái chính giữa, cái là không hướng tụ mà cũng không khổ hạnh thì gọi là trung đạo. Nhưng chúng ta bây giờ từ một cái ý nghĩa như vậy, như vậy làm ác là một cực đoan, cho nên gì, làm thiện cũng là một cực đoan. Cho nên chúng ta từ bỏ hai cái cực đoan này, có nghĩa là từ bỏ làm ác và cũng từ bỏ làm thiện, để chúng ta sống làm một việc làm, sống một đời sống trung đạo, đúng không? Từ một lập luận thứ nhất đến một lập thứ hai, đúng không? Rõ ràng chúng ta đã đi quá sai rồi trong cái việc này. Trong khi cái đó là gì? Một bên đây cũng là xấu, bên kia cũng là xấu, và hai đó là hai cái cực đoan, hai thái cực khác nhau, phải không nào? Một bên thì hưởng thụ, một bên thì khổ hạnh. Hai cái này là không tốt cho cái đời sống mình, cho nên mới chọn ra một con đường trung đạo. Bây giờ chúng ta diễn dịch ra biến thành là gì? Ác là một cực đoan, thiện cũng là một cực đoan, bờ bên này là cực đoan, bờ bên kia cũng phải là cực đoan. Cho nên cuối cùng chúng ta cần phải từ bỏ hai bên để chúng ta sống đời sống trung đạo. Có nghĩa là gì? Chúng ta không thiện, không làm thiện cũng không làm ác, sống vừa làm thiện vừa làm ác. Nó bắt đầu nó dẫn đến một cái sự sai lầm trong này. Lập luận chỗ đó là một lập luận mang tính chất là gì? Hồ đồ, mang tính chất gọi là gì? Thiếu cái gì? Cái tinh thần xây dựng trên một tinh thần gọi là hướng thiện, một tinh thần gọi là giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Và cái điều đó còn nguy hiểm hơn là đó là chúng ta biến thành đó là một quan điểm chính đáng của Đạo Phật mà lại tuyên truyền sống sao. Chính chúng ta cần cẩn thận, nếu chúng ta không học hành thì chắc chắn là chúng ta không khó có thể nắm bắt này. Đó là gì? Thì nó là có một con đường đưa đến dẫn đến gì? Giác ngộ giải thoát. Thì con đường đó là, đó là con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định. Quý vị thấy nó là tám cái chánh đạo. Nào quý vị có thấy thiếu cái gì không? Cái điều mà trong đạo Phật là gì? Quan trọng nhất là gì? Cái mục đích của tu tập trong Phật là gì? Là giác ngộ hay giải thoát. Nhưng mà giác ngộ và giải thoát này không thể đề cập, phải không?
lẽ ra phải có là gì? Chánh tuệ, phải không? Nhưng mà em có tánh chánh tuệ, lý giải sao? Ở đây chúng ta thấy đây là một lộ trình. Khi mà chúng ta có chánh kiến, chánh kiến này sao? À, chúng ta phải có một quan điểm sống một cách chính đáng, hiểu không? Chúng ta chánh kiến là gì? Là có một quan điểm sống một cách chính đáng. Khi chúng ta đã có một quan điểm một cách chính đáng rồi thì nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ có một gì? Một cái gì? Một cái sự suy nghĩ chân chánh, tức là sống theo hướng. À, mà khi chúng ta đã có một suy nghĩ chân chánh thì nó dẫn đến gì? Lời nói của ta sẽ chân chánh. Và khi chúng ta đã có một cái ba cái lộ trình trước rồi, chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ rồi, thì cái trách nghiệp, tức là việc làm chúng ta cũng sẽ chân chánh. Cái việc làm nó dẫn đến à, chúng ta nói chân chánh, tư duy còn chánh, thì cái việc làm chắc chắn thì chúng ta là phải chân chánh. Ví dụ chẳng hạn bây giờ bảo quý vị mà mua xì kê để bán xì kê là không ai bán rồi, một người Phật tử rồi. Cầm cái dao đẹp đâm thuê giết mướn thì chúng ta, một cái người mà đã theo đạo Phật rồi, chúng ta không làm được, phải không? À, cho nên chúng ta đã có một cái chánh nghiệp rồi này, chánh mạng. Thì cái chánh mạng là chánh gì? Ở đây chúng ta là cái chánh nghiệp và chánh mạng, vì thấy nó có giống nhau khác nhau. Khác làm sao? Dĩ nhiên đây nó có hai cái tiết mục khác nhau, tự nhiên nó khác rồi. Nhưng mà khác thế này, thông thường thầy nghe nói là hai cái này là và là nói gần gần giống với nhau, là đời sống chân chánh, là đời sống chân chánh. Sao gọi là đời sống chân chánh? Chánh nghiệp là gì? Là việc làm là đời sống. Chánh mạng là đời sống chân chánh. Mà thế nào gọi là đời sống chân chánh? Thật sự cái đời sống chánh mạng hay là gì? Mình có một xu hướng, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình sống, mình quý vị đang đến đây theo học Phật pháp, có nghĩa là mình muốn một cái, mình ước muốn có một tương lai, có một cái, mình có một cuộc sống để mong được mình tu tập để được thành Phật, thành một sự giải thoát, thành một người có hạnh phúc, thì đây gọi là chánh mạng. Nó gọi là willing to, tức là cũng muốn hướng đến một cái gì đó, một cái mục đích, gọi là chánh mạng, hiểu không? Tức là mình sống có mục đích. Mình sống mà không có mục đích thì không có chánh mạng. Và khi mà chúng ta đã sống mà không có mục đích thì nó, điều đó nó dễ dàng dẫn đến chúng ta làm gì? Có một đời sống bê tha, có đời sống chúng ta không ngại gì cái chuyện giết người, không ngại gì cái chuyện đi lấy vợ người khác, không ngại gì cái chuyện là ăn cắp nữa. Và chúng ta sống đời sống hưởng thụ. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sau cuộc sống này chúng ta chấm dứt và không còn đời sống cả nữa, phải không? Nếu chúng ta đã có một chánh mạng, chúng ta đã có một cái ước mơ cho một đời sống tương lai, xây dựng cho đời sống tương lai, thì đó, cái đời sống tương lai một cái quả và đời sống hiện tại là một cái nhân, thì chúng ta ước muốn một tương lai đó thì ngay từ bây giờ chúng ta phải xây dựng một cái nhân cho một tương lai tác động, thì chắc chắn quan điểm đó nó sẽ ngăn chặn tất cả cho chúng ta tất cả những hành vi xấu ác không có lợi cho một đời sống hạnh phúc trong tương lai. Trên đòi phải có một chánh mạng. À, khi chúng ta đã có một chánh mạng rồi, tức là có một hướng đi đúng rồi, có một ước mong đúng rồi, thì chúng ta gì? Tinh tâm. Có gì? Chánh tinh tâm. Chánh tinh tâm là sao? Sự nỗ lực của mình hướng đến một mục đích đó là một cách hợp lý, không phải là việc phi lý. Chúng ta có khi nào chánh tinh tâm mà phi lý không? Có không? Hiện bây giờ chúng ta quá nhiều chuyện làm, quá nhiều việc làm trong nhà Phật mà chúng ta nói là gì? Không hướng đến cái gọi là cái mục tiêu của mình. Nỗ lực làm suốt ngày nhưng mà chuyện không liên quan gì là Phật. Quý vị có thấy rằng có rất nhiều người trong nhà Phật hiện nay là nỗ lực, họ làm rất là miên man, nhưng mà có được gì không? Chẳng được gì cả. Như vậy thì cái sự nỗ lực tinh tấn này nó không cần thiết, nó không dẫn đến mục đích. Thì chúng ta làm gì? Ngạn tốt cái nên nghĩ rằng là mình gì, mình lau chùi cái được Phật, mình lau lăng bóng như vậy để được Phật gia hộ mình. Có cái gì không? À, nếu có chăng nữa chắc là người ta được một cái phước là người ta thấy cô này, cái ông này, ông ngạn tấu, ông lâu Phật miết cho nên cúng cả mấy đồng mừng quá ra mua xì ke ma tí rồi mua những điều hưởng thụ, thì có nghĩa là cái nguy hiểm nó càng nhiều hơn nữa. Trên cái nỗ lực của mình là gì? Nỗ lực mà không chính đáng thì cái nỗ lực đó thành một gì? Một sự chướng ngại cho đạt, nó chướng ngại cho con đường đi của mình. Giữ giới là tốt, nhưng mà gì? Giữ tà giới là xấu chứ không phải là tốt. Phải không? À, ở đây chúng ta có một cái điều thế này. À, Quý vị, có ai đi tụng kinh rồi chưa? Có ai trong này có ai chưa tụng kinh không? Đó. Chưa có tụng kinh. Thầy nghĩ rằng chắc chắn quý vị đã ít nhất cũng có một lần tham gia cái pháp hội tụng kinh trong nhà chùa, phải không? Đầu tiên gì? Vô là đảnh lễ Phật, rồi tán một bài tán lư hương hay là gì đó để tán tán Phật, rồi tụng một bài kinh Di Đà Phổ Môn gì đó, cuối cùng là gì? Là phần gì? À, phần hồi hướng. Phần hồi hướng là phần nào? Thầy nghe người thầy nói nhưng mà là cái ý nghĩa nó sai lắm. Hồi hướng là sao? Hả? Hồi hướng là gì? Nguyện đem công đức này hướng cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện cái gì đó để được cha mẹ được. Nhưng mà có cái người tụng kinh đầy trong tham dục, đầy tất cả những cái như bọn này để cầu nguyện cho cái gì, cái lòng tham dục cho người đó được không? Hồi hướng là cái gì? Cái là hồi hướng trong đạo Phật mà nhà chùa quy định đó, nó mang một ý nghĩa thế này. Hồi hướng là quay lại cái hướng đi của mình, quay trở lại kiểm tra mình làm đó, nó cái hướng đi mình có phù hợp không? Đó là kiểm tra lại chúng ta học đây có phải là 10 mục đích hiểu lời dạy Đức Phật, để thực tập lời dạy Đức Phật, để thực hành lời dạy Đức Phật, để có một sự giải thoát không? Hay là chúng ta học cái này để chúng ta hiểu được Phật rồi chúng ta nốt khác không mọi người? Kiểm tra lại cái hành vi học tập của mình có phải đúng với cái ý nghĩa trong Phật pháp không? Hiểu không? Mình tụng kinh như vậy có phải là mục đích hiểu rõ kinh điển, thực tập làm giảm bớt những cái thói hư tật xấu mình, hay là mình làm cái chuyện tụng kinh này để đáp ứng những nhu cầu Phật tử, mong rằng họ Phật tử cúng tiền mình ta nhiều gì đó? Thì như vậy mình kiểm tra lại cái việc làm của mình, kiểm tra lại cái sự suy nghĩ mình có phù hợp không, thì đây được gọi là hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là gì? Trở về cái hướng đi của mình. Cái hướng đi mình trở sau là trở về. Bởi vì khi mình đến đạo Phật thì mình lúc bây giờ mình khẳng định là tôi muốn đến đạo Phật để học được về cái lời của Ngài dạy, để sửa sai những cái quan điểm trong mình, để làm giảm thiểu những cái khổ đau của mình, và càng ngày tôi còn được an lạc và hạnh phúc. Kiểm tra như vậy thử có phù hợp không? Nếu không có phù hợp thì chúng ta phải gì? Phải lập tức quay tất cả nó, quay cái hướng trở lại cửa cổ của mình. Nhưng chúng ta hồi hướng thì nếu tụng kinh hai thờ thì có hai lần đọc hồi hướng, nhưng mà đọc cái miệng như con két. À, đọc cái miệng như con két nhưng mà tâm tư thì vẫn không có một cái gì gọi là quay trở về cả, và làm miệt mài, làm theo danh, làm theo lợi, làm tất cả những cái này, thì tôi nghĩ rằng đó không phải là những người hồi hướng. những người không biết hồi hướng. Cho nên gì? Cuối cùng thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm sao? Khi mà chúng ta đã có một gì, một cái hướng đi đúng rồi, có một sự nỗ lực rồi, thì nó gì? Chúng ta phải tìm một cái đối tượng và dán cái tâm. Còn cái tâm thì chánh niệm là dán cái tâm cho sati, là dán cái tâm, còn cái tâm vào cái đối tượng đó. Chúng ta đã biết được Phật pháp có một chức năng làm đoạn trừ những cái khổ đau chúng ta, đoạn trừ những phiền não chúng ta và làm tăng hạnh phúc rồi, thì bây giờ mình gì, tập trung tư duy hành động của mình, dán cái tâm mình, cột cái tâm vào Phật pháp. Khi mà chúng ta đã dán cái tâm, cột cái tâm vào Phật pháp, thì chúng ta sẽ gì, từ đó sẽ thấu rõ Phật pháp và an trụ trong Phật pháp, thì cái đó được gọi là chánh định. Thấu rõ Phật pháp và trụ cái tâm trong Phật pháp thì đó là chánh định. Và khi đã chánh định, đã có chánh niệm, chánh định là có, thì cái gì nó phát sinh? Tại phát sinh, tại phát sinh giải thoát ra, cho nên gì, cái lộ trình bát chánh đạo này là một cái gì, là nói đến cái nhân, con đường đưa đến giải thoát giác ngộ, và không cần đề cập đến cái chuyện giải thoát giác ngộ, phải không? Con đường nói đến cái chuyện này, nói cái nhân thôi. Anh sẽ làm được cái nhân thế này thì anh sẽ chắc chắn được cái quả kia. Thì cái quả kia anh ăn thì phải no chứ phải được, phải là tôi rồi ăn và no. Ai nói vậy? Hỏi đi ăn cơm, nhưng mà ăn để làm gì? Để no chứ để làm gì? Không ai nói là đi no, mà nó đi ăn là đủ thôi, phải không? Cho nên có những cái gì, những cái ý niệm chúng ta cần hiểu cái lộ trình này. Phải hiểu những cái cách Đức Phật nói. Thì đây chúng ta thấy rằng là từ cái chánh kiến cho đến cái chánh định là một lộ trình nhân để dẫn đến một kết quả là có trí tuệ và giải thoát. Đơn giản thôi. Cho nên gì, ở trên là đã nói gì, là có một con đường là làm cho trí phát sinh này, hướng đến tịch tịnh này, tức là gì, tịch tịnh là sự an vui giải thoát này, hướng đến thánh trí này, là cái trí nó sẽ gì, nó sẽ hơn tất cả trí, hơn phải là tôi hiểu nhiều chuyện, mà cái trí đó là gì, tôi sẽ có một chức năng là từ bỏ tất cả những hành vi suy nghĩ dẫn đến bất thiện pháp. Và chỉ có gì, những suy nghĩ, những hành vi đi đến gì, cái thiện pháp, thì đó được gọi là thánh trí. Chứ không phải là thánh trí là một cái loại, cái loại trí cao nhất và cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, không phải. Giác ngộ và đi vào, thì khi như vậy thì ngài, tôi đã thấu rõ cuộc đời này, bản chất cuộc đời này, bản chất của nhân sinh rồi, cho nên gì, tôi sống với một cái quy luật của nó, cho nên tôi được niết bàn. Niết bàn là gì? Là một sự chấm dứt khổ đau, một sự chấm dứt phiền não. Rồi, này chư hiền, bắt đầu lần là nói thêm, này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp. Ác pháp là sao? Là ở đây chữ ác pháp là cái pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện là sao? Pháp bất thiện là cái pháp dẫn đến làm gì, khổ cho mình, khổ cho người, hiểu không? Là bất lợi cho mình, bất lợi cho người khác, là mất hạnh phúc cho mình, là mất khổ pháp của mình, cho nên đã gọi là cả ba. Này chứ hiền, phẫn nộ là ác pháp, giả dối là ác pháp, não hại tức mình nói những cái lời mà làm cho người ta đau khổ, tập đố là ác pháp. Tập đố là sao? Ghen tị, thấy người ta làm được những cái điều tốt mình không làm được, chính bằng một cách mình ghen tị, mình ghen ghét, mình nói xấu người ta. Mang trá là ác pháp. Mang trá là sao? Chuyện A lẽ ra mình nói chuyện A, nhưng mà nó thành chuyện B. Gian trá là ác pháp. Phản bội là ác pháp. Ngoan cố là ác pháp. Bồng bột là ác pháp. Nông nổi cũng là ác pháp. Chấm chấm chấm. Là bao nhiêu? Tất cả những cái gì mà nó để làm cho gì, sự không thành thật, không đến sự giải thoát vào, thì tất cả đều định nghĩa là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ sự trừ dục kiêu và diệt trừ phóng dật, để cho trí thanh tịnh ở niết bàn. Và chưa hiểu con đường ấy là con đường của Bát Chánh Đạo. Cái đoạn dưới này là chưa sửa. Thì như vậy là nên là toàn bộ cái nội dung của bài kinh gọi là kinh thừa tự pháp. Thừa tự là gì? Là kế thừa và gì? Thì kế thừa gì? Bây giờ chúng ta kế thừa là kế thừa cái gì? Cho nên tôi nói thật quý vị rằng là gì? Khi mà tôi đọc những có những cái lúc mà tôi đi ở bên học cái bài kinh này là có những cái đoạn mà này các vị kheo ấy là thừa tự pháp ta đừng là những người thừa tệ vật. Vì sao? Vì các ngươi không thừa tự pháp ta thì bị người ta nói, người ta mắng giết, không những là thầy và trò các ông chỉ là những người thừa tự tài vật. Và cái lời đó dường như nó thấm vào máu tôi. Tôi cũng phải là cái người hay ho gì nhưng mà không biết làm sao cái nghiệp mình là sao, cho nên là ngày đó cái lẩn quẩn ba gì nghe cái chuyện là cái chuyện làm cái điển ra một cái thú vui. Cho nên tôi nói bây giờ ở đây cái tình gấp hồi xưa tôi về là tôi buồn đắm hết luôn. Tôi có hai con đường lựa chọn. Một là tôi ngày xưa là tôi nói rằng là một là tôi về tôi sẽ đem những cái khả năng của mình để phục vụ cho Phật pháp bằng cách là gì? Tôi sẽ làm một công việc quản lý xã hội, tôi làm tất cả, tôi mọi người. Nhưng mà con đường này tôi thấy trong gai, cho nên về một thời gian tôi tiếp tục. Mà sắp đến là tôi cũng có thể từ bỏ tiếp tục. Và con đường tôi như là gì? Thôi bây giờ mình trở về lại, mình sẽ làm công việc là gì? Làm công việc nghiên cứu, viết sách, rồi có ai đó muốn học thì đến dạy thôi. Và cái tập trung là viết sách, làm công việc nghiên cứu. Cho nên về tôi về lúc bây giờ là ở Nha Trang, là cái mời tôi ra để trông coi một cái tổ chức gọi là phiên dịch kinh điển ở trong Vinpearl là đó là gì, một cái nơi để dành cho những người quý tộc giàu tiền lắm của ở. Tôi chưa lên cực lạc nhưng mà tôi ở trong đó gần một tháng, tôi cảm thấy mình như mình sống cực lạc, nhưng mà cái lòng của tôi nó cô đơn vô cùng. Vì lý do tại sao? Không thấy một bóng một trò. Vì vô trong đó là tại sao? Sống với những người giàu có, tiếp xúc với tất toàn bộ những người đó, ăn chơi. Mục đích của tôi là muốn hướng dẫn cho một cái người để làm công việc phiên dịch kinh điển, nhưng mà vô trong đó không có được, không có được đó. Mà đi ra đi vô nó là cũng bất tiện cho anh thôi, tôi từ bỏ ra, tôi về bên này. Tôi về bắt đầu xây dựng cái nhà này. Xây dựng cái nhà này là mục đích là gì? Thật sự là gì? Tôi muốn có một cái khoảng không gian thật tốt. Đến gì? Quý vị thấy rằng đây là một cái thư viện riêng của cá nhân. Thư viện riêng của cá nhân. Mà ở đây nó thành một cái gì? Một cái chỗ mà tôi làm công việc nghiên cứu. Tôi sách đây dở tôi là nghiên cứu xong bắt đầu là gì? Nếu có ai học trò là đến này học tôi dạy vài ba người thôi. Nhưng mà có một điều mình nghĩ mình làm được nhưng mà cuối cùng làm được, bỏ thời gian từ năm 2008 tới bây giờ đào tạo, nhưng mà cái kết quả thật sự rằng là có rất giới hạn. Đây là một cái điều mà tôi có thể nói là tôi cuộc đời tôi buồn. Tôi đã bỏ thời gian, toàn bộ thời gian của tôi. Tôi ngày xưa là tôi nghĩ rằng là tôi thề là tôi không bao giờ làm công việc phiên dịch, làm sách vở. Là vì sao? Bởi vì cái chuyện của một học giả là người ta đã nghiên cứu, người ta đã viết rồi. Anh nói bây giờ mình dịch lại có nghĩa là gì? Mình nhai cái thức ăn người ta ăn, mình nhai xong rồi bây giờ mình lại nhai lại, mình nhả cho một người khác và dùng. Tại sao mình không kế thừa những cái mà người ta đã làm được, rồi bắt đầu mình tìm thử trong đó có một cái gì hay hơn, một cái gì đạo lý tốt hơn, thì mình lại viết ra những suy nghĩ của mình. Chuyện đó nằm trong khả năng của tôi. Tuy nhiên đem toàn bộ thời gian để tập trung cho đào tạo, đi đâm đi tay nan bắt đi đủ chuyện, nhưng mà cuối cùng rồi vẫn là hai bàn tay trắng. Thì đây là một cái điều mà có thể nói rằng đây là một cái điều mà tôi trở lại suy nghĩ lại. Có nên tiếp tục không? Nói này là học rõ. Cho nên là tôi nghĩ rằng thì thật sự rằng mọi sinh ra cuộc đời này nó cũng có, tôi nghĩ rằng cái dùng một cái từ mà đơn giản là cái nghiệp. Chắc có lẽ cái nghiệp của tôi như vậy cho nên bây giờ mình phải đeo thôi. Nếu mà chẳng hạn như tiếp tục gì học trò mà chẳng hạn như không thấy không đường nữa thì ở đây tôi trở về lại một cái trạng thái như ban đầu, không có gì cả. Và lúc đó thì tôi là một người thì nói rằng rất là thoải mái và rất là hạnh phúc. Suốt ngày làm công việc đi nghiên cứu, chiều lại 4-5 giờ đi ra nhảy vô trong câu lạc bộ đánh bóng bàn cho nó khỏe về. Cho nên đây là một cái con đường đi mà tôi thấy thoải mái bình an. Cũng vậy, càng tiếp xúc xã hội nhiều, mỗi người một quan điểm khác nhau, cuối cùng rồi nó rất phiền. Nếu như một mình tôi làm thì nó rất đơn giản, nhưng mà nó lại thông thêm một người nào khác làm thì bắt đầu là có vấn đề. Bây giờ tôi xin phân tích một cái bài kinh này. Hết giờ chưa? Hết rồi không? Bây giờ tôi xin đọc một cái đoạn thôi. Thì cái sự dị biệt ở trong kinh Trung Hàn. Thì Đức Phật nói là bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các đệ tử: nếu như một tôn sư có pháp luật thích an trú viện ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy không thích đời sống viện ly, thì pháp luật đó không có ích gì cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải là vì thương xót thế gian, cũng không phải là mong sự thiện lợi, tức là cái lợi ích mang tính chất giải thoát bạn này, mong cầu sự an ổn khoái lạc cho loài người và loài trời và loài người. Cái chữ khoái lạc này ở đây, cái từ để dịch này, cái chữ này là cái chữ khoái lạc mà tiếng Việt nó là mang nghĩa xấu vậy thôi, nghĩa xấu. Cho nên dùng cái từ này là các nên là dùng cái tiếng Tàu nó là khoái lơ, là gì, rất là gì, rất là an lạc hạnh phúc. Nhưng mà ít đêm là để nguyên cái tiếng Tàu mà gọi là khoái lạc thì tiếng Tàu nó cái giọng Anh Châu. Cái từ này là cái từ của cái giọng Anh Châu. Cho nên dịch cái này là cái từ là chúng ta lựa từ, trong này có một cái phần loại, cái phần dịch rất là nhiều. Mà quý vị thấy rằng là gì? Như vậy thì cái đoạn này so với cái đoạn khác, cái ý của nó gần giống nhau, nhưng mà gì? Nhưng mà lại nhấn mạnh cái phần này nó liên hệ cái phần gì? Này các tỷ kheo, hãy là người thừa tự tài bạc của ta, đừng là những người thừa pháp ra, đừng là những người thừa tự tài bạc. Cái câu sau nó mới quan trọng. Nếu như các người không phải là người thừa tự pháp mà là những người thừa Phật thì bị người ta chê trách thế này. Và nếu như các người là gì? Là người thừa tự pháp ra thì được người ta khen ngợi. Là cái phần đó là phần Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo, nhưng mà nó có một ý là muốn nói cái người thế gian. Làm thế nào để cho Phật pháp được tồn tại thế gian, được Phật pháp được cho người thế gian đồng tình, thì cái đoạn kinh trong Trung Hàm này là hai cái điểm này nó mô tả là khít với nhau, cái logic mà logic của nó là khít nhau, hiểu không? Còn cái đoạn này nó cũng hay chứ không là không, nhưng mà cái đoạn đó là một cái đoạn với so với cái mô tả này nó không được khít nhau. Cho nên đây nói gì? Nếu nó tôn là có pháp luật, nếu như Đức Phật là một người sống có quy luật, có một quy củ và sống đời sống vượt đi, nhưng mà ngược lại đệ tử gì, những người cả những người trưởng thượng và các vị tỳ kheo thì không làm như vậy, thì chắc chắn là gì? Thì cái tiếng xấu thế gian xuất hiện thôi. Và khi chúng sanh người ta đã tiếng xấu thế gian đã xuất hiện thì có nghĩa là nghiệp Phật pháp cũng sẽ càng ngày càng mỏi mòn. Trên thật sự rằng là tôi rất sợ, từ quan điểm của tôi có rất sợ một số vấn đề. Ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi nói rằng tôi Lý do tại sao mấy thầy mấy cô này dịch kinh điển, dịch sách. Tôi hỏi mấy thầy coi, nếu mà thầy ngồi đây, chiều lại ngồi đây là tôi ngồi, mấy thầy chia ra, mới ngồi đọc từng câu, từng chữ tôi dịch. Xong rồi tôi kiểm tra xong bắt đầu chỗ nào sai, chỗ nào dịch không được, cái văn không được, thuận được, đấy lắm, thì tôi sẽ sửa ngay tại chỗ luôn, từng câu chứ không phải là đọc một đoạn nha. Sau khi sửa xong thì các vị đó, học trò tôi đó, mang về chỉnh sửa lại. Sau đó gì, toàn bộ những cái bản dịch đó nộp lại tôi, và tôi đem ra cái câu từng chữ đó so lấy cái nguyên bản, và tôi thấy cái chỗ nào được, chỗ nào không được, chỗ nào không được thì tôi sửa lại. Thì công việc của tôi làm như thế. Và tôi tại sao như vậy? Tại vì tôi nghĩ rằng tôi bây giờ tôi hãy huấn luyện cho một cái thế hệ đầu này, nó phải là một cái hoàn chỉnh. Thì sau đó và nó sẽ tiếp tục nó làm vậy cho một cái đời sau. Chúng ta không cấu thảo được cái chuyện này. Làm như vậy thì nó gì? Khi chúng ta mà làm dịch một cái bản văn mà nó rất dễ dàng cho người đọc, thì có nghĩa là rất dễ hiểu. Như vậy thì có gì? Tạo ra một cái sự hấp dẫn cho một người học, một người tu. Còn nếu chúng ta dịch không được ấy, thì chúng ta dùng từ không được tốt, thì nó dẫn đến là gì? Ta đọc nó chán. Ví dụ chẳng hạn như cái đoạn hồi nãy đó là trong kinh, nhưng mà nãy cái đoạn đó thì cái đoạn này chúng ta tôi sửa lại thì nó lại đỡ. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu lần sau tôi sẽ xuất bản, nhưng mà cái là gì? Tức là gì? Cái biên tập riêng của tôi, và hay là tóm tắt của kinh Trung Bộ. Tức là những cái đoạn trung lập, những cái đoạn mà có nghĩa là cái đoạn văn nó không được hay, thì tôi lại cho nên tôi gọi là tóm tắt kinh Trung Bộ, hiểu không? Hay là giảng giải kinh Trung Bộ. Mà thì vậy thì cái bài kinh này người ta đọc bất cứ một người nào cũng sẽ hiểu, rất đơn giản. Thì đây là những cái này, cái đoạn một cuối nữa nè. Trong kinh Trung Bộ thì không có, nhưng mà kinh này là có. Cái là Thế Tôn xác chứng lời dạy của Xá Lợi Phất là đúng. Bây giờ Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ổn. Tức là gì? Đức Phật lúc bây giờ giảng nói một đoạn cái đau lưng rồi. Cho nên gì? Ngài nói thôi, ông là ông giảng, tôi nghĩ ngay. Đây nè. Bây giờ Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ổn. Qua cơn đau như vậy thì thân Đức Phật là hữu lậu hay vô lậu? Thân Đức Phật là như cái thân mình hay là giống như mình thôi? Chứ sao mình lại biến thành cái thân Phật là giống như cục sắt? Không biết đâu. Cái đó là cái quy luật của tứ đại, sự kết hợp tứ đại. Thì nó là cái gì diễn biến tứ đại sao thì nó như sao? Sao mà biến thành ông Phật cái giống như cái khúc gỗ là biến thành ông đâu không biết, không có cảm giác sao? Cho nên chúng ta đã quá tôn kính, quá tôn thờ Đức Phật, chúng ta là mô tả Đức Phật nó thành cái cục sắt bất vô tri vô giác, không có biết gì. Đức Phật là một người giải thoát giác ngộ. Các ngươi là gì? Ngài đối với chuyện là tham nhưng mà ngài không tham, đối với chuyện đáng sân hận nhưng mà ngài không sân hận. Mọi việc cái gì trong cuộc sống ngài không ngon u mê ám dướng để cho cái đó nó khuấy động của tâm mình, làm khổ đau của tâm mình. Thì đó là một sự giải thoát, thành tựu chánh quả là như thế. Chứ không phải là tôi thành tựu chánh quả để án gì cái thân tôi nó thành tăng cái cục sắt, là cái đầu của tôi là không còn cái chuyện phải chuyện trái, nói chuyện đó linh tinh. Còn cái tư tưởng đại thừa mô tả một cái cách khác, là người ta đứng một góc độ khác, ta phân tích một vấn đề với một góc độ khác. Chúng ta không nên nhầm lẫn hai cái này. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được hai cái này. Thượng tọa bộ phân tích gọi là gì? Là đứng từ góc độ để hiện tượng được. Tôi ví dụ chẳng hạn như cái ly này, tôi gọi là cái ly ấy, là cái đứng từ mặt hiện tượng, tôi gọi cái ly. Nhưng mà đứng từ mặt bản thể, bản chất này, trước cái ly nó cái gì, sau cái ly cái gì, có thể dùng một cái gì để nói về cái sự vật được không? Không thể được. Trên này đại thừa đứng trên mặt bản thể luận thì chúng ta không nên dùng bất cứ một hiện tượng nào để chúng ta nói nó là cả cái này hay kia. Sự đau khổ của người rất nhiều góc độ cái cạnh, trong đó có một góc độ, một cái cạnh cực kỳ làm cho đau khổ là sự cố chấp, tức là không chấp nhận sự diễn biến của sự vật, sự diễn biến của tư tưởng. Và luôn luôn nào đó là gì? Quan điểm của tôi, đó là cái của tôi, đó là nhà của tôi, đó là người yêu của tôi, đó là con của tôi. Nhưng cuộc đời dù cho của ai đi nữa thì mọi sự vật vô thường vẫn là vô thường, cho nên nó tạo thành đau khổ, không chấp nhận đau khổ thôi. Nội dung chúng, nội dung chính của những buổi giảng về trung bộ kinh tập trung vào chính là chủ đề trung bộ kinh. Cái phần bên cạnh phần thứ yếu là một phần tôi so sánh những cái bản kinh để cho vị thấy rằng cái sự giống nhau và sự khác nhau giữa những cái bản kinh này và kia là như thế nào. Đây là mục đích là gầm gợi ý cho vị hiểu rằng chúng ta nên hiểu rằng trong Phật giáo những cái bản kinh còn lại đó hoàn toàn không phải là những lời Đức Phật dạy và Ngài nghi lại giống như chúng ta biết không, mà là từng bộ phái, từng cái nhóm người hiểu cái lời dạy Đức Phật khác nhau, hiểu lý giải theo của mình, cho nên vậy phân tích cái lời dạy khác theo dưới một góc độ của mình, trong đó hàm chứa là quý vị vẫn còn quý vị, nhưng trong đó có một không ít những quan điểm ngôn từ của người sau không phải Đức Phật. Thì đây là những cái ý kiến mà tôi muốn gợi ý cho vị để thấy rằng là vì có vấn đề cần hỏi không? Nếu chưa cũng có thì chúng ta nghĩ bây giờ nó cũng đã 9:36 rồi. Cái thời gian chúng ta học là 1:30, bây giờ chúng ta là 9:36, tức là qua 6 phút. Rồi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem